chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, hai vị lão tướng Phạm Tu và Triệu Túc đi thuyền nhẹ tới thẳng soái thuyền của Thạch Đạt trong đầm sương mù, bức hàng thủy quân Thạch Đạt. Thạch Đạt tỏ ra hiếu chiến, nhưng khi nhìn thấy bộ ấn tín của Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư thì vội thất kinh xin về quân doanh yết kiến giám quân. Biết Lương Vũ Đế có đưa đại binh xuống Giao Châu, mình và binh tướng có tử chiến cũng vô ích. Lại thấy giám quân Lý Bí phân giải hơn thiệt, Thạch Đạt đành xin hàng. Sau khi bàn bạc kỹ với quân sư Tinh Thiều cùng hai lão tướng quân, giám quân Lý Bí cấp khinh thuyền và lương thảo đủ trong 3 tháng cho Thạch Đạt và binh tướng xuôi theo dòng sông Cái ra cửa biển vào phương Nam theo nguyện vọng của họ Thạch. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của nhà văn Phùng Văn Khai với hồi thứ 13, Lương Vũ Đế nổi giận xuất 4 đạo hùng binh, Lý giám quân chia tướng đặt phục binh bắt giặc. Tên Lương Vũ Đế nổi giận, cử 4 đạo binh mã, chia đường xuống tiến chiếm Giao Châu, nhanh như gió bay về thành Long Biên. Sau khi ổn định việc tiếp nhận đầu hàng của đám thủy binh Thạch Đạt trong đầm sương mù, lại cấp cho y cùng 300 bộ tốt, 17 khinh thuyền, lương thảo, xuôi dòng sông Cái ra biển. Giám quân Lý Bí cho triệu tập các tướng vào trong đại điện thành Long Biên thương nghị. Đại điện thành Long Biên, từ ngày giám quân vào ở, được bố trí lại rất quy củ. Phủ đệ cũ của bọn Lưu Thạo Chu Liêm ở trước đó, giám quân sai các tướng sửa soạn để quân sư Tinh Thiều lấy làm nơi trị nhậm, giải quyết mọi sự vụ trong ngoài thành Long Biên. Phủ đệ quân sư nhiều khi đèn sáng suốt đêm, mọi việc thư từ, lương thảo, mùa vụ, nông tang từ các châu huyện tấu trình về, giám quân đều giao cho quân sư xử lý. Sau ngày thắng trận, danh tiếng của giám quân Lý Bí cùng các tướng ngày một vang xa. Hơn 20 huyện thuộc các quận Tống Bình, Vũ Bình, Tân Sương, Ninh Hải, Hoàng Châu, đám quan lại cùng binh lính kéo nhau về không ngớt. Từ khi có được tin giám quân Lý Bí đã làm chủ Giao Châu, đám quan lại binh lính người bản xứ mừng vui theo về vô cùng đông đúc. Nhiều huyện xã còn cử ra các đoàn bô lão về Long Biên chúc mừng. Quân sư Tinh Thiều phải chia người ra đón tiếp chu đáo, mọi mặt bố trí ăn ở trước sau. Quân sư cho kén chọn trong hàng ngũ quan văn ngày trước 4 vị quan chủ bạ chuyên lo việc tiếp đón khách khứa, nên mọi việc dần ổn thỏa. Trong ngôi đại điện, khi các tướng đã chia nhau ngồi xuống nghiêm chỉnh, giám quân nhìn khắp một lượt, thấy đông đủ mới thong thả đứng dậy nói: "Thưa các vị tướng quân, cây muốn lặng, gió chẳng đừng. Lương Vũ Đế nghe lời sàm tấu của bọn Nịnh Thần đã nổi giận cử 4 đạo binh mã tiến xuống đánh Giao Châu ta. Đạo quân của Thứ sử Việt Châu Trần Hầu tuy gần ta nhất, song không đáng ngại. Bởi tháng trước, đại tướng của y là Ngụy Lãng vừa bại trận, nên bề ngoài y vâng mệnh tiến quân, song bên trong sẽ chủ trừ đợi các cánh quân khác mới dám tiến xuống. Đạo quân của Thứ sử An Châu Lý Chí tuy dũng mãnh, nhưng binh tướng của Lý Chí chỉ quen đánh giết nơi rừng núi. Khi xuống vùng sông nước của ta, chỉ là hồ ở đồng bằng cũng không đáng ngại. Đạo quân của Thứ sử La Châu Ninh Cự với 5.000 kỵ binh chiến giáp theo đường thượng đạo đánh xuống thành Gia Ninh, tạo thế gọng kìm với bọn Trần Hầu, Lý Chí. Tuy hung hăng, song nếu ta sớm cho đặt mai phục nơi bìa rừng Gia Ninh, lại cho voi chiến thiết lập ải lũy trước cổng thành, bọn Ninh Cự tất bị cầm chân ở đó. Chỉ duy đạo quân của Nguyễn Hán, Thứ sử Ái Châu chúng vừa đông đúc, lại có chiến thuyền, có kỵ binh, dễ dàng tập hậu sau lưng ta mới là mối lo trong gan ruột. Nay, các tướng có cao kiến gì, hãy mau hiến kế để ta cùng quân sư bày trận phá giặc. Giám quân Lý Bí dứt lời, các tướng đều sôi nổi bàn bạc. Từ ngày dương cao cửa nghĩa, sau nhiều trận đại thắng thủy bộ, sĩ khí binh tướng Giao Châu lên rất cao. Những tráng đinh mới nửa năm trước chỉ quen cầm cày cầm cuốc. Nay qua chiến trận, ai nấy đều dạn dày, chỉ muốn sớm nhận lệnh xông ra giết giặc. Sau mỗi trận đại thắng, theo ý giám quân, quân sư Tinh Thiều đều cho luận công ban thưởng rất nghiêm minh. Phàm từ các vị đô thống trở lên. Các viên chỉ huy chiến thuyền đều được thăng cấp một bậc. Phàm là binh sĩ, bất kể xuất thân, dòng tộc, quê quán, hễ giết được một tên giặc đều được thưởng thăng cấp, biên chép rõ công tích, cho người báo về quê quán để mẹ cha, vợ con, họ hàng đều biết, khiến lòng quân nô nức lắm. Số người xin vào quân ngũ từ các huyện xa xôi hẻo lánh đến vùng lân cận thành Long Biên ngày càng đông. Trước sự trả thù hung bạo của Lương Vũ Đế, cất bốn đạo đại binh xuống muốn làm cỏ Giao Châu. Không những sĩ khí quân ta càng tăng, mà ngay các tướng, ai cũng muốn xin binh ra chặn giặc. Trong số các tướng lĩnh, nhiều tướng còn rất trẻ, qua mấy trận huyết chiến đã tỏ ra dày dạn, đang cùng nhau tranh luận rất hăng. Bỗng một vị tướng trẻ bước ra nói: "Mạt tướng, tuy bất tài, xin giám quân cho đem 5.000 quân bản bộ tới thành Gia Ninh, đặt phục binh, phá đạo quân của Thứ Sử La Châu, bắt sống Ninh Cự về để giám quân trị tội. Còn một việc nữa, mạt tướng theo tâm nguyện của các tướng cùng ba quân, mong giám quân hãy sớm lên ngôi quân trưởng, chủ trì việc nước, để chúng tướng thêm tinh thần đánh giặc." Mọi người đổ dồn ánh nhìn vào vị tướng trẻ, thấy đó là Phùng Thanh Hòa ở Trang Hồng Vinh. Luôn mấy trận trước, đều dũng mãnh, dẫn đầu quân bản bộ, giáp chiến với binh tướng Lưu Long, Ngụy Lãng, khiến chúng thất điên bát đảo. Nhìn vị tướng tuổi trẻ, mặt đẹp như ngọc, môi đỏ trán rộng, thần thái hơn người, đã từng nổi danh ở mấy trận trước, ai nấy đều trầm trồ. Giám quân trong bụng khen thầm còn chưa nói gì, đã thấy lão tướng Phạm Tu đĩnh đạc bước ra nói: "Cứ theo ý của lão phu, thì bọn Nguyễn Hán ở Ái Châu với hai quân thủy bộ đánh tập hậu sau lưng quân ta là cái gai cần nhổ trước. Vừa lúc lão phu đây, trong tay quân bản bộ đều có chiến thuyền kỵ mã. Này xin giám quân cho lão phu đi bắt Nguyễn Hán. Nội trong nửa tháng không thắng, xin chịu quân lệnh." Việc tướng Phùng Thanh Hòa kiến nghị cũng là tâm ý của lão phu, mong giám quân sớm chính danh ngôi vị để các tướng cùng muôn dân hướng về. Các tướng trong quân ai cũng kính trọng lão tướng Phạm Tu. Sau việc ngài cùng Triệu Túc vào bức hàng thủy quân Thạch Đạt, mọi người càng kính nể sự uy dũng của vị tướng đã ngót 70 tuổi. Binh tướng bản bộ của Phạm Tu đã lên tới hơn 1 vạn, gồm cả 2 chủng quân thủy bộ. Đạo quân thủy sau khi tiếp nhận thêm binh thuyền của Thạch Đạt lên tới trên 200 chiến thuyền với 6.000 quân dưới sự chỉ huy của Lý Thiên Bảo. Đạo quân bộ hơn 8.000 người với 2.000 ngựa chiến do tướng tiên phong Trịnh Đô chỉ huy là đạo quân bộ đông nhất trong các chư tướng. Nay Phạm Lão Tướng tình nguyện đi bắt Nguyễn Hán cũng là hợp lẽ trời, hợp sức quân. Còn như việc chúng tướng đều muốn giám quân sớm giữ ngôi nước, cũng là tấm lòng của muôn dân trong toàn cõi. Giám quân Lý Bí trong bụng mừng lắm, lại sợ các tướng tranh nhau xin tiến binh sẽ khó xử. Còn việc ở ngôi cao, ngài đã mấy bận từ chối. Nay trước mắt, giặc cử binh bốn phía, nhắc đến không tiện, bèn đưa tay ra hiệu nói. Phạm Lão Tướng quân liên tiếp mấy trận lập nhiều công lớn, quả là thành trì của người phương Nam chúng ta. Việc giao Lão Tướng đi bắt Thứ Sử Nguyễn Hán cũng là hợp lẽ. Vùng Ái Châu xưa nay binh đông tướng giỏi, của cải dồi dào, phong tục khác biệt. Nguyễn Hán kia đã 3-4 đời làm chức Thứ Sử, so với Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư, mưu kế gian xảo không kém gì. Phạm Lão Tướng quân phải cẩn thận lắm mới được. Còn như tướng Phùng Thanh Hòa, xin tới thành Gia Ninh chống nhau với quân của Ninh Cự, ta cũng y cho. Lại cấp thêm cho Phùng Tướng quân 8 thất voi, cùng 1.000 quân bộ của tướng Triệu Tam, với 1.000 kỵ binh nữa. Mong Phùng Tướng quân hãy chặn đứng chúng ở cửa rừng Gia Ninh. Hễ bọn Ninh Cự không tiến được vào thành, chỉ nửa tháng sau, hết lương tất rút. Bọn Ninh Cự rút đi, tất Thứ Sử Việt Châu Trần Hầu, Thứ Sử An Châu Lý Chí sẽ không dám tiến xuống mà tự tiện bãi binh. Ta lại phiền Lão Tướng Triệu Túc chấn chỉnh 2 quân thủy bộ trong ngoài thành Long Biên, sẵn sàng tiếp ứng các mặt. Còn việc tìm người hiền đức giữ ngôi nước, hãy để giặc tan, rồi sẽ tính cũng chưa muộn. Không biết quân sư và các tướng có cao kiến gì nữa không? Các tướng trong chướng hổ ai nấy im phăng phắc, lắng nghe từng lời phân phó của giám quân. Những vị tướng ở đây ít ai nghĩ đến có ngày được họp bàn nơi chướng hổ tính chuyện đối trận với quan quân phương Bắc. Ai cũng tin tài thao lược của giám quân cùng quân sư. Trong thâm tâm, ai cũng muốn giám quân lên làm chủ ngôi nước. Sau mỗi trận đánh, mọi người càng nể phục mưu kế và phương lược đánh giữ của chủ soái. mới biết rằng kình chống bọn giặc phương Bắc chẳng phải dễ dàng. Bọn chúng không những nhiều mưu ma trước quỷ mà còn binh tướng như mây, sẵn sàng lấy thịt đè người. Nếu quân ta không giàu mưu lược, sẽ sớm sa vào bẫy chúng. Thấy mọi người ai cũng đồng tâm, dẫu không nói ra miệng, quân sư Tinh Thiều nhìn khắp lượt rồi bước ra nói: Bẩm giám quân, thưa các vị tướng quân, Lương Vũ Đế lần này nổi giận ra oai, bề ngoài tường mạnh, kỳ thực bên trong đã chứa sẵn mầm đổ gãy bại trận rồi. Các thứ sử vâng mệnh lương triều tiến quân, song trong bụng cũng đều dè dặt, so đo lẫn nhau. Kẻ nọ đợi kẻ kia giáp chiến, chờ phân thắng bại mới tính chuyện ra đánh. Đó là điều tối kỵ của binh gia. Duy chỉ Nguyễn Hán ở thế cùng đường buộc phải huyết chiến. Y phía nam không thể đánh thông lên Lâm Ấp, Di Lạo. Phía đông không đủ chiến thuyền vượt biển thoát về Hợp Phố. Phía bắc không thể vượt qua hai quân thủy bộ của các tướng Triệu Túc, Phạm Tu. Nay thấy Lương Vũ Đế sai ba đạo quân hợp với Long Biên, tất mừng như bắt được vàng, ắt dốc hết binh lực đánh ra. Điều này cũng như rắn rời khỏi hang, hồ xuống đồng bằng, tất bị Phạm tướng quân đánh cho đại bại. Ta còn sợ rằng Nguyễn Hán án binh bất động, khiến quân ta phải nhọc sức nơi rừng núi Ái Châu, chưa biết bao giờ dứt nạn binh đao. Nay hắn vâng mệnh Lương Vũ Đế, đưa hết hai quân thủy bộ tiến về Long Biên, quả là trời giúp giám quân nhổ cái gai trong mắt vậy. Còn như việc thứ sử La Châu, Việt Châu, An Châu, bất đắc dĩ phải tiến quân, sẽ sớm để cho quân ta thêm lần nữa lập chiến công mà thôi. Âu cũng là thời cơ để binh tướng giao châu ta rèn luyện thêm sĩ khí cơ mưu của mình. Còn việc suy tôn giám quân đứng đầu ngôi nước cũng là tấm lòng trung nghĩa của các tướng và muôn dân. Mong ngài đừng từ chối nữa. Từ lâu, chúng tướng cùng muôn dân đều coi ngài là bậc thần chủ, là chủ công của giao châu ta. Xin chủ công đừng từ chối nữa. Các tướng nghe lời quân sư Tinh Thiều giảng giải, ai nấy tinh thần đều phấn chấn, đồng thanh hô lớn: Chủ công vạn tuế, chủ công vạn tuế. Vâng lệnh của chủ công Lý Bí, lão tướng Phạm Tu lập tức cho họp các tướng bản bộ bàn kế tiến quân. Thám mã về báo quân của Nguyễn Hán đã chia theo hai đường thủy bộ cùng tiến. Nguyễn Hán đích thân dẫn 2.000 kỵ binh cùng 5.000 bộ tốt theo đường lớn thẳng tiến xuống Long Biên, chỉ vài ba hôm nữa sẽ vượt qua cửa ải núi Cổ Họng, vốn là ranh giới giữa Ái Châu và quận Tân Sương. Đội thủy binh hơn 100 chiến thuyền do con trai của Nguyễn Hán là Nguyễn Hân thông suốt theo đường biển thẳng tới cửa Đại Ác, vòng qua phía nam đầm Dạ Trạch, tiến vào sông Cái nhằm đánh tập hậu thành Long Biên. Xem xét bàn bạc kỹ một lượt, lão tướng Phạm Tu bảo với các tướng: Ta cùng các tướng được chủ công tin dùng giao cho đánh trận chủ chốt này với binh tướng Nguyễn Hán. Trận đánh này cũng là quyết định tương quan cục diện cuộc viễn chinh của Lương Triều. Nếu Nguyễn Hán thắng ta, ba cánh quân kia sẽ nhất tề ập xuống Long Biên. Dân chúng giao châu lại trở thành tôi tớ châu ngựa cho bọn người phương Bắc. Nếu quân ta đại thắng, chẳng những đập tan mộng kiêm quản giao châu của Nguyễn Hán, còn khiến quân Lương run sợ, không dám xâm phạm xuống phương Nam nữa. Bờ cõi cũng sẽ từ đây được mở rộng, dân chúng cũng sẽ từ đây được thái bình. Trận này chỉ được thắng, không được bại. Nay ta đã xét kỹ, phải dốc toàn lực đánh bại đạo quân bộ của họ Nguyễn. Khi ấy, chiến thuyền của y tự khắc không đánh cũng tan. Ta phải sớm bày trận ở thung lũng dưới chân núi Cổ Họng để nhử y mới được. Các tướng đều nhất nhất nghe theo lời của lão tướng Phạm Tu. Ngay trong đêm, tướng Tiên Phong Trịnh Đô đem theo 1.000 kỵ binh, 3.000 quân bộ lập tức lên đường tới thung lũng dưới chân núi Cổ Họng, tìm nơi hiểm yếu, cho đào nhiều hầm lớn, cưa sẵn những cây to, bịt hết các ngả đường độc đạo quanh co trong các dãy núi trùng điệp, đến tận cửa sông dẫn ra biển. Lão tướng Phạm Tu lệnh cho Lý Thiên Bảo dẫn 200 chiến thuyền, chở thêm 1.000 bộ tốt theo đường thủy, tiến sát đến cửa sông, ăn vào chân núi Cổ Họng, đưa binh tướng lên bộ ém sẵn, rồi quay thuyền chốt chặn, không cho chiến thuyền Ái Châu vào ứng cứu khi lâm chiến. Bản thân vị lão tướng, ngay hôm sau, dẫn theo 5.000 bộ tốt cùng hơn 1.000 kỵ binh theo đường lớn thẳng tiến. Vốn sĩ họ Phạm dùng binh rất nghiêm, lại qua mấy trận ác chiến với lương tặc, các dũng sĩ ai nấy đều thành thạo gươm giáo cung tên. Biết rõ trận chiến phía trước quyết định tới toàn bộ cục diện giao châu, nên mọi người đều sôi sục ý chí, giết giặc lập công. Khi ba đạo quân của lão tướng Phạm Tu lần lượt lên đường rời quân doanh, Cũng là lúc chủ công Lý Bí cho gọi lão tướng Triệu Túc cùng quân sư vào bàn bạc. Sau khi bàn bạc thống nhất, theo mệnh lệnh của chủ công, đích thân lão tướng Triệu Túc kén 1.000 kỵ binh giao cho viên tướng trẻ, cũng là con trai ngài Triệu Quang Phục, bí mật lặng lẽ theo đường thượng đạo xuất phát. Mọi căn dặn của chủ công Lý Bí, tướng Triệu Quang Phục đều ghi nhớ trong lòng. Mờ sáng trong thung lũng dưới chân núi Cổ Họng, luôn mấy ngày đêm liền, đội quân tuyên phong của Trịnh Đô đào hầm chặt cây, kè đá, đặt bẫy trông khắp trong hiểm địa thung lũng dưới chân núi. Trịnh Đô cho dựng nhiều chòi tháp men đến đỉnh núi để tiện thám sát truyền tin. Những nơi gờ đá treo leo, họ Trịnh đều cho đặt từng toán cung thủ hơn chục người, chứa sẵn nỏ cứng tên độc, cây gỗ đá tàng, rất kín nhẹ. Binh tướng của Lý Thiên Bảo chia làm nhiều lớp bịt chặt các con đường nhỏ dẫn ra phía cửa sông, lại cho đào nhiều hố lớn, cố tình để lộ, làm kế hư thực dụ địch. Khi đại quân của lão tướng Phạm Tu tới cửa rừng, đã thấy các tướng bày xong trận địa mai phục, chỉ đợi quân của Nguyễn Hán vượt ải lũy sẽ nhất tề giáp chiến. Ngay chiều hôm sau, khi mặt trời còn chưa lặn, lại có tin chủ công Lý Bí đưa đến cho lão tướng Phạm Tu 8 thất vào chiến, càng thêm thanh thế trong quân. Sáng hôm sau, nơi đỉnh núi Cổ Họng, từ Ái Châu, thứ sử Nguyễn Hán dẫn đầu 2.000 kỵ binh rầm rộ nhằm thẳng hướng núi Cổ Họng tiến tới. Đi sau là 5.000 bộ tốt giáp phục sáng ngời, gươm giáo câu liêm, chĩa lên trời tua tủa. Sau đám bộ binh, hơn 200 xe lương thảo, do lũ trâu được mắt xanh lè, lúc lắc cặp sừng kéo ngược dốc trong ánh mặt trời buổi tinh sương lóa nhóa. Phía sau đoàn xe kéo có đến vài 300 cặp trâu bò dê ngựa được đám lính xua tiến về phía trước. Thứ sử Ái Châu Nguyễn Hán vốn có thói quen khao thưởng quân sĩ tại chỗ. Mỗi khi tập trận hoặc đánh trận, Nguyễn Hán thường cho mổ thịt trâu bò, thường rượu ngon thịt béo cho ai lập được công tích để tăng sĩ khí trong quân. Bởi vậy, mỗi khi đi dẹp loạn giặc cỏ ở Ái Châu, đạo quân của thứ sử luôn lê thê rầm rộ cả người cả gia súc ầm ĩ khắp vùng. Nay quyết kế đánh xuống Long Biên, họ Nguyễn cũng không bỏ thói quen thường nhật, đem theo vô vàn trâu bò dê ngựa, thóc gạo rượu thịt, khiến náo loạn toàn bộ Ái Châu. Các vị huyện lệnh hương trường xã trường dọc đường, bất kể ai chậm chạp đem rượu thịt trâu bò thóc gạo tới cống nạp, Nguyễn Hán sai biên chép đầy đủ để sau này đem trị tội. Bởi thế, dẫu xuất phát sớm, nhưng đội quân giằng giặc của Nguyễn Hán hơn một tuần mới tới được chân núi Cổ Họng, vùng đất cuối cùng của Ái Châu. Vượt sang phía bên kia là đất Tân Xương, thẳng đường cái quan tiến xuống Long Biên. Thứ sử Nguyễn Hán mệnh lệnh toàn quân nội trong buổi sáng phải vượt qua đèo Cổ Họng. Vâng mệnh thứ sử đại nhân, đám tướng tiên phong vốn hàng ngày dư thừa rượu thịt, hăng hái hè nhau quất ngựa phóng thẳng về phía trước. Nguyễn Hán ngồi trên chiếc xe lớn có tới 4 con ngựa, kéo ầm ầm tiến theo sau. Khi lên đến đỉnh đèo, đường đi quanh co chật hẹp, cơ hồ không thể sử dụng xe kéo được. Bọn tùy tướng phải nhảy xuống phát cây bẩy đá, tháo bớt ngựa ra khỏi xe của quan thứ sử mới vượt qua được. Thứ sử Nguyễn Hán nhìn về phía sau, thấy binh tướng người ngựa vẫn còn lúc nhúc, vội giục các tướng mau vượt qua đèo. Khi toàn bộ 2.000 kỵ binh cùng phân nửa quân bộ đã qua đèo, cũng là lúc mặt trời chiếu thẳng đứng trên vách đá, báo hiệu đã tới giờ ngọ. Bình thường Nguyễn Hán, sau lúc vượt đèo ai nấy mồ hôi nhễ nhại, đua nhau chọn những bờ cây tảng đá ngồi nghỉ. Nhiều tên mang giáp nặng quá, mồ hôi nhễ nhại, bất chấp lệnh hành quân của chỉ huy, cởi bừa để sang bên cạnh bẻ lá cây rừng, quạt lạch phạch. Đám tùy tướng còn đang chấn chỉnh chiếc xe lớn, lắp thêm ngựa vào xe để tiện việc nghỉ ngơi cho chủ tướng. Bỗng bốn phía pháo lệnh nổ vang, tiếng trống đồng trống cái thúc lên ầm ầm, tiếng hò reo bốn phía ngút trời. Từng cục lửa lớn cháy dần dật, lao thốc từ trên vách đá đỉnh đèo ập xuống, khiến đám kỵ mã nổi xung bứt cương chạy tán loạn. Bình tướng Ái Châu còn chưa hiểu rõ chuyện gì, đã thấy từ bốn phía tên bay rào rào nhằm thẳng vào người ngựa chụp xuống. Những mũi tên to bằng bắp tay, đầu bịt sắt nhọn phóng ra từ những dàn phóng cung tên cực mạnh, xuyên thủng giáp từ sau ra trước, khiến kẻ trúng tên rú lên thảm thiết. Có mũi tên phóng xuyên cả cổ ngựa, khiến chúng ngã vật xuống, dãy lên đạch đạch, mắt trợn trừng trừng. Nguyễn Hán biết đã bị chúng phục binh, chỉ kịp nhào vào trong lòng xe cùng đám tùy tướng quất ngựa tìm đường tháo lui, nhưng đã không kịp nữa. Phía sau, từ đỉnh đèo Cổ Họng, hàng ngàn bộ tốt đang đua nhau trèo xuống, khiến con đường nhỏ trở nên vô cùng chật chội. Kỵ binh xe ngựa không thể nào chen ngược trở ra được. Cùng đường, trong chiếc xe bịt đồng, Nguyễn Hán thò đầu trò kiếm quát. Hãy mau theo ta, phá vây về phía trước. Bọn giặc cỏ không thể nào đủ binh lực cản được đại quân của ta. Nguyên sau lúc thất thần hú vía, thứ sử Nguyễn Hán sực nghĩ chắc đây cũng chỉ là đội quân mai phục nhỏ của Lý Bí. Chứ trong vòng một tuần, làm sao họ Lý đưa được đại quân tới tận chân núi Cổ Họng, xa vài trăm dặm như thế? Nếu quay ngược trở lại, sẽ chỉ dẫm đạp lên nhau mà chết. Chi bằng đánh bừa lên phía trước, vừa bảo toàn tính mạng, vừa chuyển bại thành thắng. Đám tùy tướng sau hồi hoảng loạn, thấy thứ sử liều chết xông lên, vội hò nhau mở đường tiến về phía trước. Phía trước đột nhiên mở ra một con đường đất lớn khá phẳng phiu. Hai bên cây cối quang đãng không hề có dấu hiệu của binh tướng Long Biên. Bọn tùy tướng của Nguyễn Hán cảm mừng, đua nhau xua ngựa tiến lên. Phía sau cũng im ắng khác thường. Sau hồi tên bay lửa cháy, toàn bộ núi rừng đột ngột trở nên thinh lặng. Nguyễn Hán lại thò đầu ra bảo với các tướng. Thì ra, chỉ là trò mai phục của bọn Phường San mà thôi. Đại quân Lý Bí có mọc cánh cũng chưa thể đến đây sớm hơn ta được. Các tướng, hãy mau theo ta thoát khỏi thung lũng này rồi mới hạ trại. Ngày mai, theo đường lớn tiến xuống Long Biên. Các tướng thấy thứ sử nói cứng, ai nấy hăng hái ra roi quất ngựa, xông về phía trước, bất chấp đường đi đã ngày càng nhỏ lại. Toàn bộ thung lũng dưới chân núi Cổ Họng, như chiếc miệng phễu thắt nhỏ hai đầu. Người ngựa dần dần dồn chặt vào nhau. Phía sau, đám bộ binh dường như cũng đã qua hết đỉnh đèo, đang dồn xuống. Chỉ độ nửa canh giờ nữa, đại quân Nguyễn Hán sẽ thoát khỏi thung lũng Cổ Họng. Đằng chen nhau vượt về phía trước, hòng mau chóng thoát khỏi đoạn đường rừng nhỏ hẹp. Bỗng đầu bốn phía, chiêng trống lại nổi lên ầm ầm. Thứ sử Nguyễn Hán cùng các tướng càng thất kinh khi ngay sau loạt trống trận là tiếng voi gầm rung chuyển núi rừng. Phía trước, tám thất voi chiến dương cặp ngà sáng quắc vừa gầm giống vừa xông thẳng vào đám kỵ binh đang luẩn quẩn tháo lui như gà mắc tóc. Một trận mưa tên bất thần chụp xuống đầu người ngựa Ái Châu. Trên mảnh voi, các dũng sĩ cởi trần, vun vút phóng lao, bắn tên vào đám người ngựa đang hoảng loạn. Những mũi tên lửa phóng thẳng vào đầu ngựa. Hàng loạt pháo tay từ mảnh voi tung thẳng vào đám loạn quân, khiến chúng hoàng hồn chạy giặt ra, hất người đang cưỡi xuống mặt đất, làm mồi cho các xạ thủ trên mảnh voi. Binh tướng Ái Châu kêu khóc như di, mạnh ai nấy chạy, bỏ mặc chiếc xe bốn ngựa kéo của thứ sử đang ở giữa trận mưa tên. 2.000 kỵ binh Ái Châu hoảng loạn, chạy trong thung lũng, xa xuống hố sâu chết nhiều vô số kể. Bốn phía, các nẻo đường mòn đều đã bị bịt chặt. Lùm cây bụi đá nào cũng có nỏ cứng, tên độc, bắn ra tứ phía. Trên các vách núi đá, từng loạt đá tảng, cây gỗ lao xuống ầm ầm. Lửa cháy dần dật tứ bề, toàn bộ binh tướng Ái Châu chìm trong biển lửa. Thứ sử Nguyễn Hán liều chết, rời khỏi xe, kéo cướp được con ngựa cùng đám tùy tướng, mở đường máu chạy ngược về phía đỉnh đèo, hòng thoát thân sang đất Ái Châu. Các tướng liều chết, lấy thân mình che cho chủ tướng. Vó ngựa của thứ sử đạp lên đầu những bộ tốt đang chen lấn thoát ra, khiến chúng kêu khóc vang trời. Mặc kệ tiếng kêu rên, mặc kệ tên bay vèo vèo tứ phía, Nguyễn Hán cảm mừng khi sắp tiến được tới đỉnh đèo. Chỉ cần vượt sang bên kia sẽ thoát. Bỗng đầu lại vang lên tiếng trống đồng trống cái ngay giữa đỉnh đèo. Một đạo kỵ binh giáp phục Long Biên đã sừng sững đứng chấn trên đó. Dưới lá cờ cực lớn theo chữ Triệu, vị tướng trẻ cắp ngang ngọn trường thương, oai phong, lẫm liệt, thét lớn. Thứ sử Nguyễn Hán, hãy mau xuống ngựa quy hàng. Bản tướng Triệu Quang Phục, vâng mệnh chủ công, đợi người ở đây đã lâu rồi. Nguyễn Hán thất kinh, vội quay đầu ngựa. Cũng là lúc ngọn giáo dài từ tay vị tướng trẻ phóng vụt ra, nhanh như sao đổi ngôi, cùng với trận mưa tên ập xuống. Thương thay thứ sử Nguyễn Hán, những tường vâng mệnh Lương Vũ Đế đem hết binh lực từ Ái Châu xuống đánh Long Biên, mơ ngày được làm thứ sử Giao Châu. Nào ngờ, thân bại mạng vong dưới chân đèo Cổ Họng. Toàn thân bị giáo xuyên tên bắn có tới hàng trăm mũi. Binh tướng Ái Châu thấy chủ tướng chết thảm dưới chân đèo, không ai còn ham đánh giết nữa, kêu khóc la liệt xin hàng. Trên đỉnh Ải Lũy núi Cổ Họng, Triệu Quang Phục oai phong như tướng nhà trời, cùng đội kỵ binh khép chặt trùng vây hàng chục binh tướng Ái Châu đang hoảng loạn như ong vỡ tổ. Hồi thứ 14, đất Cửu Đức, lão tướng Phạm Tu đại phá quân Lâm Ấp. Thành Long Biên, quân sư Tinh Thiều bàn kế đánh Đại Lương. Tin lão tướng Triệu Túc đại thắng quân Ái Châu, giết chết thứ sử Nguyễn Hán ngay chân đèo Cổ Họng, mau chóng bay về Thành Long Biên. Đội thủy binh của Nguyễn Hân mới đi được nửa đường, chuẩn bị vào cửa Đại Ác, biết được tin cha mình cùng 7.000 binh tướng đại bại trong thung lũng dưới chân đèo Cổ Họng, thất kinh, không dám tiến, vội vã quay đầu tháo chạy về Ái Châu. Ngay trong buổi chiều, sau trận ác chiến, lão tướng Phạm Tu sai hai tướng Lý Thiên Bảo, Triệu Quang Phục cùng 200 chiến thuyền lập tức truy sát đạo thủy quân Nguyễn Hân. Nguyên vùng cửa biển Đại Ác từ trước đó, Triệu Quang Phục cùng người chú là Triệu Quang Thành đã nhiều lần song thuyền tập trận nên rất thông thuộc luồng lạch. Giữa trưa hôm sau, khi 200 chiến thuyền của Lý Thiên Bảo, Triệu Quang Phục khép chặt vòng vây, cũng là lúc Nguyễn Hân lệnh mở đường máu chạy thẳng ra biển. Đoàn chiến thuyền của hai tướng Lý Triệu theo sát phía sau, dùng máy bắn đá đánh đắm vô số chiến thuyền quân Ái Châu. Mãi khi chúng chỉ còn vài chục chiếc rách nát chạy toán loạn trên mặt biển, hai tướng Lý Triệu mới cho thu quân trở về, chỉ để lại một đội chiến thuyền 50 chiếc trấn giữ nơi cửa biển Đại Ác. Chưa đầy 2 ngày 2 đêm huyết chiến kinh thiên động địa, lão tướng Phạm Tu cùng các tướng Lý Thiên Bảo, Trịnh Đô, Triệu Quang Phục đã phá tan hai đạo quân thủy bộ của thứ sử Nguyễn Hán, thu vô số thuyền bè, trâu bò, ngựa chiến, giáp trụ, gây kinh động toàn bộ Ái Châu. Từ bấy giờ, binh tướng Ái Châu hễ nghe nhắc đến lão tướng Phạm Tu, thầy đều kinh sợ. Đây, nói tiếp chuyện Phùng Thanh Hòa vâng mệnh chủ công Lý Bí đem 5.000 quân bản bộ cùng voi chiến, kỵ binh tới thành Gia Ninh chặn giặc. Ngày còn ở Trang Hồng Vinh, Phùng Thanh Hòa được các vị trang chủ họ Phùng mời nhiều thầy giỏi về rèn cặp nên sớm tinh thông hai đường văn võ. Vị tướng trẻ họ Phùng nổi tiếng tài võ vật và thuật bắn cung, bách phát bách trúng. Sau mấy trận giao phong với bọn Lưu Long, Ngụy Lãng nơi thành Cổ Loa, Long Biên, Phùng tướng quân học thêm được nhiều phép đánh với kỵ binh từ lão tướng Phạm Tu. Nhận trọng trách tới thành Gia Ninh đặt mai phục chống giữ với cánh quân 5.000 kỵ binh chiến giáp của thứ sử La Châu, họ Phùng không dám khinh suất. Khi binh tướng tiến sát tới thành Gia Ninh, Phùng Thanh Hòa bàn với phó tướng Triệu Tam, người được chủ công Lý Bí cho đem 8 thớt voi cùng hơn 1.000 bộ tốt theo Phùng tướng quân cự địch. Phùng Thanh Hòa bảo với Triệu tướng quân: "Ta cùng với tướng quân vâng mệnh chủ công tới thành Gia Ninh chặn giặc. Thành Gia Ninh ngày trước, tướng Cao Lỗ đã bày đặt phục binh chống nhau với binh tướng Triệu Đà dòng dã cả tháng trời, khiến Triệu Đà không tiến được xuống Cổ Loa. Nay tướng quân vốn là người bản địa vùng Thượng Du, rất thông thạo địa hình nơi đây. Ngài có cao kiến gì, hãy chỉ rõ cho ta cùng định kế." Tướng Triệu Tam vốn là tộc trưởng họ Triệu vùng Thượng Du Hắc Lâm, tuổi tác đã cao, từ những ngày đầu đem theo nhiều voi ngựa xuống giúp chủ công Lý Bí. Trong trận đánh đầm Bạch Long, Triệu Tam đưa voi ra sát bờ sông, tạo thanh thế lớn trong quân. Lại cũng họ Triệu đã thuần dưỡng voi, quen với sông nước, đưa lên bè lớn, xuôi về Bạch Hạc, tới thành Cổ Loa phá giặc. Vốn nhiều năm cùng các phường săn thông thạo vùng Thượng Du, lại thấy Phùng Thanh Hòa nhất mực khiêm tốn, hỏi đến mưu kế của mình, trong bụng ưng lắm, bèn nói: "Ta tuy lớn tuổi hơn ngài, nhưng chủ công đã giao cho ta làm phó, giúp ngài chặn giặc. Mọi việc, ngài cứ theo quân lệnh mà quyết, ta sẽ phục tùng. Mấy bận chứng kiến ngài cầm binh giáp chiến với lương tặc, thấy được khí phách của Phùng gia, ta đây khâm phục lắm. Thành Gia Ninh dẫu nhỏ, nhưng là nơi dễ thủ khó công. Phía trước hai cổng thành, phía Tây và Đông Bắc đều dẫn ra khu rừng rậm, ken dày che nứa. Lại có hào nước được đào từ thời tướng quân Cao Lỗ đắp thành, có thể dùng để đặt mai phục. Mặt Nam và Tây Nam đều có đường dẫn xuống ngã ba Hạc Trì. Ta đủ rằng sớm muộn gì chủ công cũng điều binh thuyền lên tiếp ứng tướng quân, không phải lo đến nữa. Ta phải tránh giao tranh lớn với binh tướng La Châu, mà chỉ kìm giữ chúng, đợi quân kế hết lương tất loạn, khi đó sẽ dùng kế hòa công đốt giết chúng. Dân chúng trong thành Gia Ninh, từ ngày chủ công cho sửa sang lại thành trì, dựng miếu thờ Cao Lỗ, luôn một lòng một dạ hướng về đại nghĩa, đã sớm tích trữ binh lương để tướng quân tiện dùng chống giặc. Ngày mai vào thành, sau buổi dâng hương trước bài vị Cao Lỗ, tướng quân hãy cho mời các vị lão trưởng, chủ các phường săn trong vùng tới cùng nghị sự, đặt kế mai phục mới vẹn toàn được." Phùng Thanh Hòa lắng nghe mọi lời lẽ của viên phó tướng họ Triệu, trong lòng rất xúc động bèn nói. Ta hôm trước xin với chủ công cho đi đánh bọn Ninh Cự cũng chỉ là nhất thời hăng hái, chứ việc thành bại chưa biết ra sao. Nay chẳng những chủ công nhìn xa trông rộng, cử binh tướng thảo địa thế theo cùng, lại sớm dự trữ sẵn lương thảo. Cố kết các bậc lão trưởng, các chủ phường săn cho Triệu tướng quân đem voi ngựa đi giúp, càng khiến ta thêm mở rộng tầm mắt. Nay mai lâm trận có điều gì hơn thiệt, mong ngài hãy chỉ bảo cho ta. Khi binh tướng Phùng Thanh Hòa và Triệu Tam tới thành San Ninh, đã thấy ở đó các vị lão trưởng cùng các chủ phường săn đợi sẵn từ trước. Từ trước đó, quân sư Tinh Thiều đã cho người đưa tin tới, nói rõ việc Thứ sử La Châu đang dẫn 5.000 kỵ binh theo đường thượng đạo xuống chiếm thành San Ninh. Phùng tướng quân vào trong thành, lập tức cho họp các tùy tướng cùng bàn bạc với các lão trưởng chủ phường săn. Bàn bạc xong xuôi, chia binh theo kế của Triệu Tam, vào rừng chọn nơi hiểm yếu, đào nhiều hố lớn, cưa sẵn cây cối, bịt chặt các ngả đường. Phùng tướng quân lại cho đắp nhiều ụ đất lớn trên đặt máy phóng tên, giữ thế liên hoàn rất cẩn mật. Do thông thạo đường rừng, các phường săn không kể đêm ngày cùng binh tướng Phùng Thanh Hòa, Triệu Tam cài cắm sắp đặt thiên la địa võng. Mọi ngóc ngách đường mòn hiểm hóc, đám thợ săn đều thông tỏ, khiến công việc khá thuận lợi. Khi công việc căn bản hoàn tất, cũng là lúc có tin báo về nơi thung lũng dưới chân đèo Cổ Họng, lão tướng Phạm Tu vừa đại thắng, tiêu diệt bức hàng toàn bộ đại quân của Thứ sử Nguyễn Hán. Đạo thủy binh Ái Châu hơn 100 chiến thuyền cũng đã bị Lý Thiên Bảo, Triệu Quang Phục truy sát tan tác nơi cửa biển. Binh tướng đang đặt kế mai phục nơi thành Sa Ninh trước tin thắng trận của lão tướng Phạm Tu vô cùng phấn chấn. Mở sáng hôm sau, nơi bìa rừng phía tây thành Sa Ninh. Luôn từ mấy hôm trước, khi biết đại quân của Ninh Cự đóng trại liên hoàn, trù trừ không dám vượt qua cánh rừng che gai áp sát cổng thành phía tây, Phùng Thanh Hòa cùng với Trịnh Tam lệnh cho các phường săn cứ nửa khắc lại đốt củi lửa chiêng trống hò reo, khiến binh tướng La Châu không biết hư thực ra sao. Đám phường săn vốn thông thạo vùng rừng núi, bám sát rất động tĩnh các trại binh mã của Ninh Cự liên tiếp báo về. Khi thấy đại binh của La Châu chia ra làm hai đạo, mỗi đạo 1.000 tên đang lăm le khiên giáp dục ngựa tiến về phía tây cổng thành, đã mau chóng bẩm báo với Phùng tướng quân. Nơi chướng hổ trong thành Sa Ninh, bên chiếc sa bàn đắp đất hiện rõ binh lực hai bên. Phùng Thanh Hòa triệu tập gấp các tùy tướng phân phó công việc. Các tướng hãy nghe lệnh, tên giặc già Ninh Cự đã không nhịn được, sớm nay ắt chia binh đến cướp thành Sa Ninh. Theo thám sát báo về, họ Ninh kia chỉ để 2.000 quân chia làm hai đường tới cướp thành, còn 3.000 chiến giáp vẫn ở lại giữ vững trại để phòng quân ta. Như thế đủ thấy Ninh Cự không chỉ tiến binh thận trọng, mà trong lòng y vẫn còn muốn nghe ngóng các đạo binh khác. Ngặt nỗi, đường tiến xuống Long Biên chỉ có một, Ninh Cự không thể mọc cánh bay qua được thành Sa Ninh, nên buộc phải công thành. Ta hãy đợi quân kia lọt hết vào địa hình mai phục, hãy xông ra giết chúng. Các tướng hãy nhớ lời dặn của chủ công, ta chỉ đuổi giặc về phương Bắc, chứ không ham chém giết, gây thù chuốc oán làm gì. Giặc kia tháo thân khỏi trùng vây, quân ta không cần truy sát, mà chỉ dùng chiêng trống đuổi chúng về phương Bắc. Chúng tướng dạ gian, chia nhau ai vào việc nấy. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 25 tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của nhà văn Phùng Văn Khai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.